Thần Ma Thiên Tôn, chương 252, thu phục Tư Đồ Phượng Vũ, góc truyện audio.com, U Linh Sơn Trang, đại viện tường cao như một tiểu thành cổ xưa. Bên trong trang viên, trồng dày đặc hải đường bốn mùa, màu trắng có, màu đỏ có, hương hoa tràn ngập, ong bướm thành đàn, cảnh sắc mê người, không giống như địa phương hung hiểm trong truyền thuyết, ngược lại càng giống tiên cảnh nhân gian, thánh thổ thế ngoại. Ninh Tiểu Xuyên trở lại U Linh Sơn Trang lúc mặt trời lặn. Sau đó, cao thủ của U Linh Sơn Trang liền vận chuyển vô số cỗ quan tài trở về thông qua thông đạo dưới mặt đất vận chuyển vào trong Sơn Trang. Trong quan tài chứa luyện khí sư, lò đồng luyện khí, lưu ly tài bảo tất cả đều được vận chuyển đến bảo khố đã được xây dựng từ trước được cao thủ võ đạo đặc biệt trông coi. Ninh Tiểu Xuyên đi vào từ khí viên, đứng dưới huyết thiềm mộc thụ, hít một hơi thật sâu, một đoàn huyết khí liền theo hơi thở mà dung nhập vào huyết dịch khiến cho long hổ huyền khí trong cơ thể càng trở nên sinh động hẳn lên. Một gốc huyết thiềm mộc có thể tạo thành một nơi linh địa thánh thổ, mà huyết thiềm mộc thụ đã được trồng ở tử khí viên 2 năm, đã sớm hòa hợp thành một thể với vùng đất này, bùn đất xung quanh đều biến thành màu đỏ như máu. Chúc mừng trang chủ, chúc mừng trang chủ. Một nữ tử dáng người đầy đặn, có lồi có lõm tiến vào tử khí viên, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên. Hai chân của nàng thon dài, mái tóc xõa qua vai, trên mặt mang một chiếc khăn đen mỏng tang, chỉ lộ ra một đôi mắt ma mị, thập phần xinh đẹp. Ninh Tiểu Xuyên vẫn nhìn chằm chằm gốc huyết thiềm mộc thụ, cũng không xoay người lại, nói. Có chuyện gì vui, nữ tử áo đen khẽ hé miệng cười, thanh âm cực kỳ ôn nhu, nói. Tư Đồ gia tộc chính là đại tộc của Vân Hồ Tập, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng lại bị trang chủ đánh tan chỉ trong 2 ngày, điều đó chứng tỏ sự cơ trí và uy thế của trang chủ. Đây là chuyện thứ nhất, thứ hai, Tư Đồ gia tộc đã tan tác, như vậy thì tất nhiên 7 đại tộc ở Vân Hồ Tập cũng sẽ trở thành vật trong tay U Linh Sơn Trang chúng ta. Thứ ba, U Linh Sơn Trang đã khiến cho Hỏa Thần Tử và Thái Tử mất sạch thể diện, nhất định uy danh sẽ lan rộng, uy hiếp tất cả đại tộc ở Hoàng Thành, đến lúc đó còn có kẻ nào dám chiến một trận cùng U Linh Sơn Trang nữa. Nhất định sẽ có nhiều người nghe danh U Linh Sơn Trang mà lập tức thần phục. Thứ tư, lần này đại thắng, bắt được hơn 100 luyện khí sư ưu tú, đoạt được 37 lò đồng luyện khí, hơn vạn cân huyền thiết tinh cương, 800 cân dị thiết vực ngoại, lưu ly vô số, huyền thạch nhiều tài nguyên như vậy, hoàn toàn có thể đủ cho U Linh Sơn Trang thành lập nên một căn cứ luyện khí khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn, luyện tạo ra huyền khí tích trữ binh khí, đến lúc đó, thực lực của U Linh Sơn Trang sẽ tăng lên gấp đôi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ xoay người, nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Mặc dù Tư Đồ gia tộc bị đánh tan, nhưng căn cơ vẫn còn, U Linh Sơn Trang muốn triệt để khống chế 7 đại biên tập e rằng không phải chuyện dễ dàng như thế. Mặt khác, cho dù chúng ta nắm giữ một lượng lớn luyện khí sư ưu tú thế nhưng chúng ta cũng cần một lượng lớn khoáng thạch tài nguyên. Nữ tử áo đen cau mày, nói. Thế nhưng có được quặng mỏ cũng không phải là Tư Đồ gia tộc, tất cả quặng mỏ đều bị khống chế trong tay Kỳ Lân Vương và mấy vị vương hầu, với thực lực của U Linh Sơn Trang hiện nay, e rằng không thể tranh được với những vương hầu này. Không cần tranh giành, U Linh Sơn Trang, góc truyện audio.com, chỉ cần mỗi ngày đều đi quấy rối những mỏ quặng đó, cướp đoạt khoáng thạch làm ra vẻ muốn cướp lấy quặng mỏ là được rồi, chuyện khác cứ giao cho ta. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên chợt lộ ra một tia thần sắc cơ trí, dáng vẻ mưu sâu kế hiểm. Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua nữ tử áo đen, cười nói. Đúng rồi, không phải ngươi đang tu luyện ở Thiên Đế Học Cung ư? Tại sao lại ra ngoài sớm như vậy? Nữ tử áo đen tháo chiếc khăn che mặt xuống, lộ ra dung nhan xinh đẹp mê người, hàng lông mày kẻ đen thon dài, đôi môi đỏ mọng óng ánh, mỗi nụ cười hay một cái nhíu mày cũng mang theo sự hấp dẫn mãnh liệt câu hồn đoạt phách người khác. Đây quả thực là tuyệt đại vưu vật mà Thượng Thiên tạo ra. Tạ Mộng Giao chính là người mà Thiên Thần Tử điều động ẩn nấp trong Hắc Ám Đế Thành cùng thi vào Thiên Đế Học Cung với Ninh Tiểu Xuyên. Tạ Mộng Giao cởi bỏ hắc bào trên người, lộ ra một thân sam y trắng noãn, bờ vai khoác một dải bích toa màu xanh, một cái thắt lưng bạch ngọc quấn quanh vòng eo thon thả, đôi môi đỏ mọng hé ra ôn nhu nói. Trang chủ rời khỏi Thiên Đế Học Cung không lâu, thân phận của ta liền bại lộ. Danh Dương đích thân ra tay, muốn lấy mạng ta, ta bất đắc dĩ chỉ có thể chạy ra khỏi Thiên Đế Học Cung. Hắc Ám Đế Thành và Thiên Đế Học Cung đều không trở về được, bây giờ chỉ hy vọng trang chủ có thể thu lưu Mộng Giao. Ninh Tiểu Xuyên nói, thuộc hạ xinh đẹp như ngươi, ta muốn cự tuyệt cũng rất khó. Tư Đồ Phượng Vũ cũng xinh đẹp động lòng người, phải chăng trang chủ cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Tạ Mộng Giao ánh mắt nhu tình như nước, mặt phấn má đào, lộ vẻ cực kỳ mê người. Ninh Tiểu Xuyên nói, đưa nàng lên đây, nếu như nàng nguyện ý thần phục chúng ta sẽ chiếm được lợi ích rất lớn từ Tư Đồ gia tộc. Tạ Mộng Giao dùng chiếc khăn đen che lại dung mạo của mình, sau đó sai người dẫn Tư Đồ Phượng Vũ tới. Xuyên công tử, người đúng là tên tiểu nhân lật lọng, chỉ bằng vào tính cách như vậy của ngươi cũng không thể trở thành chí tôn võ đạo được. Võ đạo tâm cung của Tư Đồ Phượng Vũ đã bị diệt thế chi khí giam cầm, hai tay bị xích sắt trói, nhưng lại không hề lộ ra chút dáng vẻ tù nhân nào, vẫn kiêu ngạo như trước, cái cằm tuyết trắng ngẩng cao, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, à ta không thể trở thành chí tôn võ đạo, chẳng lẽ chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể trở thành chí tôn võ đạo. Thái tử Điện Hạ chính là nhân trung long phượng, tu vi võ đạo ngạo thị đám cùng thế hệ, tương lai nhất định trở thành đại đế uy chấn thiên hạ. Người căn bản không có cách nào so sánh với hắn, Tư Đồ Phượng Vũ nói. Ninh Tiểu Xuyên nói, đã như vậy tại sao Thái tử Điện Hạ không gì không làm được lại không thể tới cứu ngươi. Tư Đồ Phượng Vũ lập tức không phản bác được. Ninh Tiểu Xuyên nói, thật ra, nếu ngươi đủ thông minh thì ngươi nên lựa chọn thần phục với ta. Điều đó là không có khả năng, cho dù ngươi giết ta ta cũng không có khả năng khuất phục trước ngươi. Xuyên công tử, ngươi cũng quá xem thường ý chí của tu sĩ võ đạo rồi. Tư Đồ Phượng Vũ mỉa mai nói, cho nên mới nói, phàm là nữ nhân xinh đẹp cũng không có mấy người là thông minh. Ninh Tiểu Xuyên đi về phía Tư Đồ Phượng Vũ, chóp mũi ghé sát vào mái tóc của nàng mà khẽ ngửi, sau đó thấp giọng nói bên tai nàng. Tư Đồ tiểu thư nếu như muốn trở thành thái tử phi, nhưng lại không cẩn thận bị ta. Góc truyện audio.com, cướp đi trinh tiết e rằng không làm thái tử phi được rồi. Ngươi vô sỉ, sắc mặt Tư Đồ Phượng Vũ biến đổi, lập tức vận chuyển huyền khí võ đạo, muốn phá tan phong ấn giam cầm thế nhưng nàng vừa vận chuyển huyền khí, đã bị diệt thế chi khí cắn trả trên mặt liền lộ ra thần sắc thống khổ vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên nói, nếu như ta thật sự vô sỉ thì đã đưa Tư Đồ tiểu thư đến Quan Ngọc Lâu, để ngàn người gối, vạn người cưỡi rồi, nếu thái tử điện hạ biết được chắc chắn sẽ rất thương tâm a. Ngón tay Tư Đồ Phượng Vũ siết chặt, móng tay như muốn đâm vào huyết nhục nói. Ngươi là ma quỷ, Ninh Tiểu Xuyên nói, thật ra, nếu ngươi thần phục ta, nói không chừng còn có thể mượn thân phận chân thật của ta tra ra vị trí của U Linh Sơn Trang, đến lúc đó bí mật thông chi cho thái tử điện hạ một mẻ hốt gọn U Linh Sơn Trang. Như vậy chẳng phải là vừa có thể báo thù, lại vừa có thể bảo toàn bản thân sao? Tư Đồ Phượng Vũ khẽ cắn môi, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, khẽ nhíu mày một cái, nói. Ngươi đang bày mưu tính kế cho ta, không sợ sẽ có ngày cùng đường mạt lộ sao? Nếu như ngay cả ngươi mà ta cũng không khống chế được vậy thì ta cũng không cần làm trang chủ U Linh Sơn Trang nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên dứt khoát nói. Tư Đồ Phượng Vũ tâm cao khí ngạo, rất không quen nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý giống như không ai sánh bằng của Ninh Tiểu Xuyên, nói. Xuyên công tử ta có thể thần phục ngươi thế nhưng ta có một điều kiện. Ngươi bây giờ không có tư cách nói điều kiện với ta, từ nay trở đi, ngươi và Tạ Mộng Giao sẽ trở thành tùy tùng bên cạnh ta, trực tiếp nghe lệnh ta. Ngươi ăn cái này vào đi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một viên minh châu màu trắng như ngọc lớn bằng quả cầu thủy tinh, toàn thân tản mát ra ngọc quang. Tư Đồ Phượng Vũ cầm lấy viên ngọc châu, đặt lên môi, thoáng do dự hỏi. Đây là cái gì? Tâm cung ngọc cổ trùng. Ninh Tiểu Xuyên nói, tâm cung ngọc cổ trùng đã được niêm phong bên trong ngọc châu, là một loại cổ độc cực kỳ đáng sợ, một khi ăn vào, sẽ bị thống khổ do cổ độc phệ tâm, chỉ có người thi thuật truyền huyền khí võ đạo vào, mới có thể giảm bớt loại thống khổ này. Bây giờ nàng còn có lựa chọn sao? Không có lựa chọn, Tư Đồ Phượng Vũ nuốt tâm cung ngọc cổ trùng xuống, cổ độc bên trong ngọc châu liền tiến vào võ đạo tâm cung của nàng. Tư Đồ Phượng Vũ liền cảm thấy trước ngực của mình đau đớn đến cực điểm, tựa như có ngàn vạn con kiến đang cắn nuốt trái tim, đau đến mức nàng lăn qua lăn lại trên đất, trong miệng phát ra thanh âm rên rỉ cầu xin, không còn chút dáng vẻ cao ngạo nào nữa. Nàng bò đến dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, ôm lấy chân của hắn mà khóc lóc cầu xin hắn cứu nàng. Trang chủ, cầu xin ngươi, hãy cứu ta, cầu xin ngươi, hãy cứu ta. Chủ nhân, chỉ cần ngài cứu ta, từ nay về sau ta sẽ trở thành nô bộc trung thành nhất của ngài, cầu xin ngài hãy cứu ta, ta sắp chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên nâng nàng đứng dậy, bàn tay đặt lên vai nàng, thu hồi diệt thế chi khí, đồng thời đánh ra một đạo long hổ huyền khí vào cơ thể nàng, tiến nhập võ đạo tâm cung. Cảm giác đau đớn thống khổ trước ngực Tư Đồ Phượng Vũ đã giảm bớt, làn da trắng nõn biến thành màu phấn hồng, mồ hôi ứa ra, làm cho cả váy dài đều ướt đẫm, nổi lên đường cong vô cùng mềm mại, quả thực như dục hỏa thiêu đốt người khác, tim đập mắt run. Đa tạ trang chủ, toàn thân Tư Đồ Phượng Vũ đều run rẩy thở. Góc truyện audio.com, hồng hộc, bị cổ độc cắn nuốt quả thật khiến nàng cảm thấy sống không bằng chết, cho dù là ý chí có cường đại hơn, cũng sẽ không chống đỡ nổi. Dưới tình huống như vậy, nếu như Ninh Tiểu Xuyên nói nàng cởi sạch quần áo nằm trên giường, mặc kệ hắn chà đạp thì e rằng nàng cũng sẽ không do dự mà thuận theo. Ninh Tiểu Xuyên nói, từ nay về sau, cứ cách 10 ngày ta sẽ truyền một đạo huyền khí võ đạo vào trong cơ thể của ngươi, giúp ngươi dưỡng cổ. Nếu như 10 ngày sau, ngươi không còn ở bên cạnh ta nữa, vậy thì ngươi sẽ một lần nữa đau đớn như hôm nay, thậm chí là càng đau đớn hơn. Nếu liên tục kéo dài 3 tháng, ngươi sẽ bị cổ độc phệ tâm mà chết, ruột thùng bụng nát, có đáng sợ không? Tư Đồ Phượng Vũ khẽ cắn chặt răng, không ngừng gật đầu, trong lòng cảm thấy rất khuất nhục. Tranh đấu tiếp theo giữa U Linh Sơn Trang và Tư Đồ gia tộc sẽ do Thiên Thần Tử, Mộ Dung Hoa, Hoàng Tam chỉ toàn quyền phụ trách. Với thủ đoạn của ba lão hồ ly này, muốn thu phục và trấn áp 7 đại biên tập cũng không phải là chuyện khó. Ninh Tiểu Xuyên ăn một viên thoát tục đan vào, ngồi xếp bằng dưới huyết thiềm mộc thụ, thân thể và huyết thiềm mộc thụ gần như hòa hợp thành một thể, tu vi võ đạo nhanh chóng tăng trưởng. Tạ Mộng Giao và Tư Đồ Phượng Vũ đều đứng hai bên Ninh Tiểu Xuyên, hộ pháp cho hắn. Một người xinh đẹp ma mị giống như yêu nữ tuyệt đại, có thể mị hoặc chúng sinh. Một người cao ngạo tú lệ giống như thiên nữ giáng phàm, khiến cho nam tử toàn thiên hạ đều muốn âu yếm. Cách chương.